Ngày 2 tháng 1, Đại sứ, trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ tháng 1 năm 2020. Tân Chủ tịch Quý nói Việt Nam sẽ không đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông ra Hội đồng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đây là hoạt động mở đầu cho nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021. Trước đó, Đại sứ Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương Liên Hiệp Quốc tại lễ thượng cờ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho các hoạt động chung của Hội đồng nhằm đảm bảo tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và thúc đẩy đa phương. Đại sứ Quý cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức 27 cuộc họp trong tháng 1, sẽ có 2 cuộc tranh luận mở và 11 cuộc họp giao ban liên quan đến các khu vực từ Trung Á, Trung Đông và Châu Phi, cũng như đổi mới các nhiệm vụ khác nhau, theo thông cáo của Liên Hợp Quốc hôm 2 tháng 1. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam với vai trò là Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1 có nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông lên Hội đồng xem xét hay không, ông Quý trả lời là không, nhưng nói thêm rằng Việt Nam sẽ đảm bảo phái đoàn của ông đang theo dõi tình hình Biển Đông một cách cẩn thận. Ông Quý lý giải Hội đồng thường có hành động khi một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế xuất hiện. Ông nói thêm, đề mục đó không nằm trong chương trình nghị sự tháng 1. Liên quan đến cuộc tấn công đang diễn ra tại thành trì cuối cùng của phiến quân ở Syria, ông Quý cho biết Việt Nam ủng hộ các giải pháp hòa bình trong cuộc xung đột Syria kéo dài 8 năm cùng với lệnh ngừng bắn. Ông cho biết ưu tiên số 1 của đất nước này là bảo vệ thường dân, theo hãng tin AP. Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về vấn đề Triều Tiên, Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên không phải là kết thúc. Các lệnh trừng phạt là một phương tiện, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trong khu vực. Các phóng viên đặt ra nhiều câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng Đại sứ Quý nói rằng ông không có đủ thông tin để phản hồi, mặc dù ông có nghiên cứu, vì ông mới vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong cùng ngày. Các thành viên của Hội đồng Bảo an lần lượt giữ chức Chủ tịch của Hội đồng theo thứ tự ABC tên nước bằng tiếng Anh. Nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài một tháng và phiên Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam tiếp theo là vào tháng 4 năm 2021. Hội đồng Bảo an bao gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và 10 thành viên không thường trực. Có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu, 10 ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an được phân theo khu vực địa lý. Mỗi thành viên thường trực và không thường trực nắm một lá phiếu, tuy nhiên chỉ 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Hôm 3 tháng 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3 container chứa bột nệm, quần áo có nguồn gốc Trung Quốc nhưng ghi nhãn mác Made in Việt Nam tại cảng Cát Lái. Lô hàng này do công ty Superfarm tại tỉnh Bình Dương đứng tên nhập khẩu và trên hồ sơ lô hàng thể hiện hàng hóa là bọc nệm xuất xứ Trung Quốc. Tuy nhiên, trang hải quan online cho biết khi kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa trong container là vỏ bọc nệm, quần áo có ghi mác Made in Việt Nam trên từng sản phẩm. Bước đầu, cơ quan hải quan xác định công ty Superfarm nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, trang hải quan online cho biết thêm. Thông tấn xã Việt Nam cho biết lô hàng này chuẩn bị xuất khẩu cho một doanh nghiệp có địa chỉ tại bang California, Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng công ty Superfarm đã nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam với mục đích chuyển tải bất hợp pháp sang tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ. VOA ghi nhận rằng những hình ảnh do truyền thông Việt Nam chụp lại từ hiện trường cho thấy lô hàng này được sản xuất cho nhà nhập khẩu Hoa Kỳ có địa chỉ ở thành phố Southfield, bang Michigan. Vào tháng trước, công ty xe đạp Axel của Việt Nam nhập 100% linh kiện xe đạp điện từ Trung Quốc, sau đó lắp ráp đơn giản, lấy xuất xứ Việt Nam để xuất sang Mỹ nhằm hưởng ưu đãi thuế quan. Xe xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ lấy nguồn gốc xuất xứ Việt Nam để được hưởng thuế quan nhập khẩu ưu đãi do chính phủ Mỹ dành cho Việt Nam. Báo riêng dẫn lời Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, vào đầu tháng 6 năm 2019, các quan chức Việt Nam nói Trung Quốc cố tình dán mác Made in Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ, và phía Việt Nam yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn việc chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Vào ngày 20 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về biện pháp của Việt Nam trước thông tin cho rằng thời gian qua xuất hiện tình trạng hàng Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam để xuất sang Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm việc lấy danh nghĩa hàng Việt Nam. Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan vừa bắt giữ một phụ nữ Việt Nam tại sân bay thủ đô Bangkok vì dùng hộ chiếu và thẻ thường trú của người khác, theo trang The Nation. Truyền thông Thái Lan dẫn lời phát ngôn viên Sở Cảnh sát Di trú Đại tá Chuenron Rimbadi cho biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, ông nhận được tin báo một phụ nữ nước ngoài mang hộ chiếu có thông tin nhận dạng đáng nghi ngờ. Người phụ nữ bị bắt khi đang tìm cách dùng hộ chiếu này để làm thủ tục cho chuyến bay đi châu Âu với một hãng hàng không quốc tế. Nữ du khách này sử dụng hộ chiếu Việt Nam cùng với thẻ cư trú dành cho người nước ngoài của Ba Lan có tên Nguyễn Thị Mai Ngọc. Ảnh trên thẻ cư trú Ba Lan tương tự hình ảnh trong hộ chiếu Việt Nam, nhưng giới chức Thái Lan vẫn cho rằng có điều gì đó đáng ngờ, theo trang Thái Residence. Người phụ nữ Việt này bị phát hiện sử dụng hộ chiếu của người khác sau khi bị nhà chức trách thẩm vấn và kiểm tra bằng hệ thống an ninh sinh trắc học. Nữ du khách người Việt khai với viên chức xuất nhập cảnh Thái Lan rằng tên thật của cô là Đặng Thị Thúy, 20 tuổi. Cô này khai rằng cô đến Thái Lan vào ngày 31 tháng 12 bằng hộ chiếu của cô. Cô nghỉ tại Bangkok một đêm và sau đó định rời Thái Lan bằng hộ chiếu của người khác. Vào đêm 31 tháng 12, cô Thúy sử dụng hộ chiếu mang tên Ngọc đến sân bay ở Bangkok, Thái Lan, làm thủ tục đi Amsterdam, Hà Lan, và sau đó sẽ định đến Đức nơi cô có kế hoạch làm việc, nhưng âm mưu này đã bị phát hiện, theo trang Thái Residence. Sau khi phát hiện vụ việc, cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã chuyển cô Thúy đến cảnh sát tỉnh để xử lý. Cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra xem có cá nhân nào khác liên quan đến vụ việc này hay không.